Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan mà một số bạn không thể tham gia khóa học mà mình đã đăng ký và đóng tiền đặt cọc. Khi đó, nhiều bạn đã tìm đến các trung tâm tư vấn du học để nhờ xin hoàn lại phần tiền mà mình đã đóng. Quá trình này diễn ra như thế nào và các bạn du học sinh cần lưu ý những gì khi làm việc với các trung tâm này? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần trao đổi của Kim Cúc với anh Tùng Nguyễn, chuyên viên tư vấn du học và di trú tại Marrickville, Sydney. Xin chào anh Tùng. Trước tiên thì cho Kim Cúc được hỏi là những trường hợp nào thì các bạn du học sinh có thể xin hoàn lại phần tiền đã đặt cọc cho nhà trường?
Trong một số trường hợp, học sinh không thể tiếp tục khóa học ở trường mà họ đã đăng ký, thì họ có thể được xin refund. Nhưng phần lớn nếu khóa học đã bắt đầu thì học sinh sẽ không được xin tiền refund từ nhà trường nữa, trừ một số trường hợp vô cùng bất khả kháng. Và việc này hoàn toàn là phụ thuộc vào nhà trường, phụ thuộc vào cái refund policy của nhà trường. Trường hợp đầu tiên, đấy là khi học sinh đặt cọc nhà trường nhưng visa bị từ chối, thì thường học sinh sẽ nhận được toàn bộ số tiền từ khóa học này. Đương nhiên là trừ những tiền phí như kiểu là phí admin hay là enrollment fee thì sẽ không được trừ. Thứ hai, đấy là khi học sinh đã bắt đầu học rồi, thì phần lớn là học sinh sẽ không được nhận tiền refund, trừ trường hợp là họ chứng minh là có những chuyện bất khả kháng xảy ra khiến họ không thể nào tiếp tục khóa học ở trường được. Ví dụ như là ốm đau bệnh tật, họ phải về Việt Nam, hoặc là kiểu gia đình có những chuyện lớn, ví dụ như là người thân trong gia đình bị ốm, đau hay bị sao đó, mà họ lập tức phải trở về Việt Nam và không thể nào tiếp tục khóa học được. Trong một số trường hợp, học sinh chuyển sang trường khác cũng có thể xin được tiền refund, nhưng cái này hoàn toàn như mình đã nói, hoàn toàn là phụ thuộc vào chính sách của trường. Học sinh không có quyền enforce, không có quyền kiểu ép trường phải gọi là trả lại tiền cho mình nếu không có những do chính đáng như kiểu là bệnh tật hay là có những chuyện bất khả kháng như là kia phải về Việt Nam để chăm sóc cho một người thân, ví dụ như thế. Trong một số trường hợp bắt đầu khoa học rồi thì khi mà chưa bắt đầu khoa học ấy, học sinh dựa vào cái refund policy mà các trường có thể khác nhau một chút, có thể xin được từ một nửa đến 70% số tiền khoa học. Ví dụ như là họ đã gọi enroll vào trường rồi, nhưng sau đó họ muốn chuyển sang trường khác và được trường khác chấp thuận, thì nếu khóa học chưa bắt đầu, ví dụ như là cách khoảng tầm 5 tuần đến ngày cuối cùng của cái ngày gọi là ngày bắt đầu khóa học ấy, trước đấy khoảng 5 tuần, thì học sinh có quyền được xin lại tiền học, xin tiền refund tiền đã đặt cọc nhà trường. Đương nhiên là sẽ không được xin hết, chỉ được khoảng tầm 50-70% thôi. Và càng cái ngày mà gọi là học sinh xin tiền học, xin refund ấy, càng sát với ngày bắt đầu khóa học thì số tiền họ nhận được càng ít hơn.
Và chúng ta cần phải thỏa mãn được các điều kiện gì thì mới được hoàn tiền ạ?
Thế như mình đã nói ở trên, ví dụ như là học sinh bị ốm đau đặc biệt hoặc là bị vấn đề tâm lý, thì ví dụ ốm đau mà bệnh tật thì học sinh sẽ cần một cái medical certificate, nghĩa là một cái giấy bác sĩ chứng minh là mình sức khỏe mình không đảm bảo để theo được khóa học. Hoặc học sinh cũng có thể tìm một có thể đến gặp một psychologist, một bác sĩ tâm lý để ask for một cái psychological assessment report, nghĩa là một cái bản tường trình về vấn đề tâm lý chứng minh học sinh này không thích hợp để học tiếp tục khóa học ở nhà trường. Còn nếu trường hợp mà ở Việt Nam có người nhà ốm đau thì cũng tương tự như trên, phải có giấy của bệnh viện và hoặc là giấy của bác sĩ để biết là người Việt Nam bị ốm phải về Việt Nam. Trong trường hợp đó, học sinh nên trình theo, nên mình không đoạt phải nhưng nên trình theo e-ticket hoặc at least là có một cái reservation từ phía agent đặt vé máy bay để chứng minh là mình sẽ về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Không có cái giấy đó thì nhà trường vẫn có thể process việc trả lại tiền refund cho các bạn. Nhưng mình nghĩ là sẽ khi mà các bạn có bằng chứng như vậy, đầy đủ như vậy thì thường dễ hơn. Và đặc biệt là như mình cũng nói ở câu hỏi thứ nhất, nếu các bạn ngày các bạn yêu cầu tiền refund càng gần với những ngày bắt đầu khóa học ấy, thì sẽ là cả số tiền nhận được các bạn càng ít hơn. Và nhà trường sau khi mà bắt đầu khóa học bắt đầu ấy, thì nhà trường không nhất thiết phải trả tiền cho các bạn. Nghĩa là không, việc họ muốn trả tiền cho các bạn hay không là hoàn toàn theo ý của nhà trường.
Cái quá trình này thì mất bao lâu vậy anh Tùng?
Thực ra là không có một câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này, nhưng thường như mình đã thấy là các trường sẽ tốn khoảng từ 2 đến 4 tuần để bắt đầu process được tiền và refund cho các bạn và để trả lại cho trong tài khoản của các bạn. Quá trình này có thể ngắn hơn hoặc lâu hơn do hoàn toàn phụ thuộc vào trường và phụ thuộc vào thời điểm các bạn ask for refund, Ví dụ như là các bạn xin tiền refund sớm thì thường thường sẽ được process nhanh hơn, hoặc là nếu không không có trong thời điểm mà trường bận, ví dụ như là đầu tháng 2 hoặc là đầu tháng 8 thì các thời điểm đấy các trường rất bận, thì thường thường những thời điểm đó các bạn sẽ tiền refund sẽ chậm hơn. Các bạn xin refund của trường uni thường thường sẽ lâu hơn của các trường college. Nhưng nói chung là mình như mình đã nói lúc nãy thì nếu mà quá trình xin refund này hơi lâu hơn một chút thì các bạn cũng nên kiên nhẫn một chút, vì các trường cũng có nhiều việc nên đôi khi họ sẽ không thể nào hồi đáp các bạn một cách nhanh chóng nhất. Mình thì mình có lời khuyên là nếu sau từ khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuần mà vẫn không nhận tiền refund thì cứ khoảng một tuần các bạn nên gửi một cái email cho trường để hỏi xem quá trình xin tiền refund thế nào. Và các bạn nên ghi nhớ cái tên người tiếp nhận hồ sơ các bạn, có thể là một manager hoặc là một student coordinator, để dễ liên lạc hơn khi các bạn gọi đến hay là gửi email. Vì nếu không, nếu gửi email cho trường, cho bên reception thì có thể sẽ lâu hơn, và cái người đấy sẽ lại phải hỏi những người cấp trên của họ, và quá trình sẽ làm cho delay quá trình xin tiền refund các bạn.
Kim Cúc có một thắc mắc là sinh viên có thể tự đứng ra để xin refund hay không, hay là phải thông qua các agent?
Cũng như câu hỏi thứ ba, câu trả lời sẽ không có một câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này. Đương nhiên là các học sinh có thể tự xin, các sinh viên có thể tự xin refund hoặc cũng có thể thông qua agent hoặc luật sư của họ. Cái này là hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện học sinh. Ví dụ một số học sinh mới đến Úc, khả năng tiếng Anh chưa được thông thạo hoặc là đi làm thêm nhiều thì học sinh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để có thể gọi sâu sát với việc xin refund, thì học sinh có thể thông qua agent. Nhưng nếu ví dụ học sinh không có vấn đề gì về Anh ngữ trong việc nói hoặc là viết, mà kể cả các bạn nói không tốt, các bạn có thể viết được hoặc ngược lại, thì các bạn có thể tự xin refund không nhất thiết phải thông qua agent. Và về nguyên tắc, kể cả các bạn thông qua agent miễn là không phải agent mới, nghĩa là agent các bạn là ký hợp đồng từ khi ở Việt Nam hoặc là đại diện của bạn từ khi ở Việt Nam, thì những người agent đấy không thu phí của các bạn. Đương nhiên là cũng tùy vào gọi policy của mỗi công ty, nhưng mà thường thường thì không thu phí. Thì các agent này sẽ có nhiệm vụ là giúp đỡ các bạn trong việc xin tiền refund khi mà các bạn bị từ chối visa. Trong trường hợp như mình nói câu hỏi thứ nhất ấy, nếu mà từ chối visa thì trường gần như chắc chắn sẽ có nghĩa vụ trả lại tiền refund cho các bạn, trả lại tiền học cho các bạn miễn là các bạn không bắt đầu khóa của trường. Mình ví dụ một số học sinh onshore ở đây, khi xin visa thì các bạn cũng đồng thời khi xin visa các bạn cũng đã tiến hành học luôn ở trường, thì kể cả visa các bạn bị từ chối, chuyện trường có trả lại tiền cho các bạn khi học các bạn không là phụ thuộc vào trường. Còn những tiền deposit của những khóa học các bạn chưa bắt đầu thì trường có nghĩa vụ phải trả các bạn. Còn nếu các bạn có bắt đầu học rồi thì trường nghĩa là không bị bắt buộc phải trả tiền các bạn, mà hoàn toàn do chính sách của nhà trường. Thì như vậy mình kết luận lại là các bạn hoàn toàn có thể tự xin tiền refund mà không cần phải thông qua agent. Nhưng nếu các bạn thông qua agent mà không mất phí hoặc agent này thân thiết với các bạn từ lâu thì mình nghĩ cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Cũng vừa safe fun với các bạn mà vừa mà các agent cũng thường thường các agent này rất vui vẻ khi được các bạn nhờ xin tiền refund, vì đấy là một phần trách nhiệm của họ.
Anh có lưu ý gì cho các bạn du học sinh khi mà xin refund thông qua các agent hay không?
Khi làm việc với các agent về việc xin refund, các bạn nên để ý. Thứ nhất, nếu agent này đã làm việc với các bạn từ hồi Việt Nam hoặc có một thời gian lâu dài phục vụ cho bạn, thì mình phục vụ từ này hơi quá đáng, có một thời gian làm việc với các bạn thì mình nghĩ các bạn không nhất thiết phải quá để ý. Nhưng nếu đó là một agent mới thì các bạn đầu tiên phải tìm hiểu xem họ có phải là một education counselor hay không. Còn nếu mà họ không phải là một education consultant hay là counselor thì các bạn buộc lòng là phải xem lại xem là thì người đó là ai. Nếu các bạn khi đã tin tưởng rồi họ là một marketing agent giống mình, hoặc là một education agent hoặc là counselor, thì các bạn có thể tương đối tin tưởng họ. Nhưng dù sao mình thì mình không sẽ không suggest các bạn làm việc như sau đây. Ví dụ một số agent sẽ yêu cầu các bạn đưa cho email cho họ để họ làm việc trực tiếp với trường, thì theo nguyên tắc việc này là hoàn toàn sai. Bọn mình không được quyền lấy email của các bạn để làm việc với trường, mà thường thường nếu cần bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn hoặc là thảo sẵn cho bạn, sẽ draft cho các bạn một cái email, sau đó các bạn điền thêm thông tin cá nhân vào để gửi cho trường. Trong cái draft email đó mình sẽ ghi là kiểu như là lý do xin tiền refund, những bằng chứng mà bọn mình sẽ attach trong cái email đó, sau đó các bạn sẽ điền thêm thông tin cá nhân và gửi cho trường. Còn bọn mình về nguyên tắc không được phép xin lấy email các bạn để viết hộ, thì cái đấy là mình lưu ý nhất, vì như vậy các bạn vẫn sẽ là người trực tiếp liên hệ với trường, chứ không phải agent, và sẽ không xảy ra những trường hợp không hay như kiểu là agent đưa bank account của họ cho trường và lấy và trên danh nghĩa của bạn, và khi xin tiền rồi tiền đấy sẽ vào trực tiếp vào tài khoản của agent, và việc agent có trả tiền cho các bạn không ấy, đấy là phụ thuộc vào họ. Thì việc này mình nghĩ là không hay, và nên để nó tránh xảy ra ngay từ ban đầu thì mình nghĩ rằng các bạn nên là người trực tiếp liên hệ nhà trường. Còn nếu khi các bạn đã ký giấy để cho agent hoàn toàn làm việc với trường thì các bạn phải đảm bảo là agent đã dùng email của họ làm việc với trường, và luôn luôn là có từ là on behalf of, nghĩa là trên danh nghĩa của bạn. Chúng tôi agent XYZ gì đó, trên danh nghĩa của học sinh xin yêu cầu trường process việc trả lại tiền cho nhau, refund lại deposit cho học sinh bởi cái lý do sau đây đấy. Thực hiện các bước như mình đã nói phía trên thì các bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền các bạn đến tay agent hoặc bị thất lạc thế nào đó, mà các trường cũng rất là thích làm việc trực tiếp các bạn.
Còn một câu hỏi cuối mà Kim Cúc muốn hỏi là những bạn đã hết hạn visa mà vẫn còn ở Úc thì có quyền được xin refund cho khoản tiền đã đặt cọc những cái khóa mà họ đã không học hay không?
Việc này là hoàn toàn được. Và các bằng chứng thì cũng như là phía trên mình đã nói trong câu hỏi thứ đầu tiên và câu hỏi thứ hai, các bạn sẽ cần giấy kiểu như là medical certificate hoặc là các giấy ở Việt Nam chứng minh là việc các bạn theo học khoa học này là bất khả thi. Có điều các bạn nên giữ lại COE và letter offer của nhà trường, cũng như các bằng chứng về ví dụ như là proof of transfer, money transfer. Bởi vì các trường ví dụ như là có những bạn học cả năm rồi thì đôi khi các trường sẽ rất là khó để có thể tìm lại, locate được lại các thông tin của bạn. Vậy thì các bạn, nếu các bạn giữ lại COE và các bằng chứng về chuyển tiền trước đây cho trường thì các bạn attach luôn vào cái email đó gửi cho trường thì sẽ rất nhiều, và các trường sẽ không mất quá nhiều thời gian trong việc process cái refund cho các bạn. Và việc xin refund này thì các bạn cũng làm như mình nói phía trên, dùng email trực tiếp nói chuyện ở trường hoặc nhờ thông qua một agent nào đó. Nhưng khi thông qua agent nào đó, các bạn yêu cầu agent lập tức phải sử dụng email hoặc điện thoại họ để liên lạc với nhà trường, nếu trong trường hợp bạn đã ủy quyền cho agent.
Cảm ơn anh Tùng rất nhiều vì đã dành thời gian để đến và chia sẻ với các thính giả của chương trình Du học ở Úc về việc xin hoàn tiền đặt cọc cho nhà trường trong trường hợp mà các bạn không thể theo học khóa học đó nữa.
Hy vọng là các câu trả lời hôm nay của mình đã phần nào giải đáp được cho các thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Các bạn thân mến, trong ít phút còn lại của chương trình Du học ở Úc tối nay, xin giới thiệu đến các bạn thông tin về một buổi hội thảo với chủ đề các lựa chọn khi xin visa sau khi tốt nghiệp do công ty Four Nations International Education and Migration Services tổ chức. Hội thảo này là cơ hội để các bạn được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với các chuyên viên tư vấn di trú để lên kế hoạch phù hợp cho mình sau khi tốt nghiệp. Ngoài những nội dung quen thuộc về visa tạm trú, visa thường trú, năm học chuyên tu hoặc là các khóa học native, hội thảo lần này sẽ nhấn mạnh vào những nội dung đang được các bạn du học sinh quan tâm, chẳng hạn như sự khác nhau giữa hai tình trạng quan hệ, kết hôn và de facto trong việc nộp hồ sơ chung với nhau, hoặc là khi một trong hai bạn muốn trở thành người phụ thuộc của người còn lại. Những lỗi cần tránh khi tự nộp xin visa tạm trú, các điều kiện cần thỏa mãn để đạt được điểm cho thời gian 2 năm học ở Úc. Hội thảo này sẽ diễn ra từ lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016. Địa điểm tầng 17, số 329 Pitt Street, Sydney. Các bạn thân mến, những thông tin về hội thảo các lựa chọn khi xin visa sau khi tốt nghiệp cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.